Ví dụ như có một người đi ngang qua trước mặt mình, thấy không? Mình đang ngồi đó, thấy không? Đang ngồi vậy là có người đi ngang qua trước mặt mình. Mà nếu tâm mình nghĩ cái kẻ này nó vô lễ mất lịch sự quá thì sao? Thì sao? Thì ngay đó là có sanh sự liền, có sanh sự liền thì có ngại liền, phải không? Nghĩa là cái kẻ này nó vô lễ mất lịch sự quá, mình đang ngồi vậy cái đi ngang trước mặt, phải không? Thì sanh sự liền, thì nó ngại liền. Còn nếu mà tâm mình vẫn là không có để ý hết, cái đi đi qua rồi thôi, thì sao? Thì vô sự. Phải không? Đó, thì vậy là cảnh hay sự nó ngại mình hay là mình ngại sự? Đó. Cho nên ở đây mình nói rõ ha, tâm không thì mọi sự đều không thôi. Mà không đó là không như thế nào? Tức là buông xả, không có dính gì hết. Đó là cái căn bản mà ở đây Ngài Hoằng Bá, Ngài muốn dạy, Ngài muốn nhắc. Rồi Ngài mới nói thêm là Bồ Tát thì tâm như hư không, tất cả đều xả, làm những việc phước đức đều không tham trước, nhưng xả có ba bậc, trong ngoài thân tâm tất cả đều xả, ví như hư không, không có chỗ thủ trước, nhiên hậu mới tùy phương tiện làm lợi ích chúng sanh, năng sở đều quên, ấy gọi là đại xả. Đại xả là phải như vậy. Còn nếu một bên mà hành đạo bủa đức, rồi một bên lại xả, không có tâm mong cầu, thì ấy là trung xả. Còn nếu mà rộng tu các việc thiện, có chỗ mong cầu, rồi nghe biết pháp, tức là nghe pháp, biết không, cho nên mới không có trước, tức là không có dính mắc, thì ấy là tiểu xả. Tức là ở đây thì Ngài Hoằng Bá Ngài dẫn là Bồ Tát thì tâm nó đều xả, không? Không có dính mắc việc làm dù làm phước cũng không có tham trước. Thí dụ như là Bồ Tát là bố thí trì giới nhưng mà cũng không dính mắc vào những cái việc đó. Nhưng mà xả thì nó lại có ba bậc, đây Ngài chia thành có ba bậc, không? Tức là đại xả, không? Đại xả là sao? Là tâm thân tâm đều xả hết, không? Rỗng rang là không có dính gì hết, không có thủ trước gì hết, rồi với tùy phương tiện làm để chúng sanh, không? Nghĩa là ở đây là coi như là thật sự là buông hết, không dính mắc, không? Như là Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma, không? Ngài nghĩa là tùy duyên, Ngài giáo hóa chúng sanh, không? Nhưng mà rồi coi như là bị thuốc độc 6 lần đó, nhưng mà Ngài cũng vẫn là không có oán hận gì hết, không? Nghĩa là xả hết, tâm nó rỗng ràng, rồi khi mà hãy còn duyên thì làm Phật sự, hết duyên thì đi vậy thôi, không có dính gì hết, không? Nhưng coi như tâm nó rỗng ràng như hư không vậy đó, không có bám, không có chứa một vật gì. Hoặc là như Ngài Bạch Ẩn, Bạch Ẩn mà khi mà cái tiếng tâm của Ngài lên cao rồi đó, thì có lần mà có câu chuyện là có cô gái mà dính líu với anh chàng ở ngoài chợ, rồi cái thì có thai, rồi cái về nhà bị nghĩa là cha mẹ ở nhà dày mắng rồi hỏi han, thì cô không biết sao rồi cô lại chỉ ra là cái đó là đang dính dáng với Ngài Bạch Ẩn. Chỉ ra là Ngài Bạch Ẩn, không? Thì ông cha ông mới tức giận, không? Cho nên là khi mà sanh đứa con ra thì mới đem đến mà giao cho Ngài Bạch Ẩn đó, mà rồi còn nói thêm những cái lời mà không hay nữa. Thì Ngài Bạch Ẩn lúc đó thì sao? Ngài chỉ nói lúc đó Ngài nói vậy thế à? Ông nói gì nói Ngài cho nó vậy thế à? Nhưng mà sau thời gian thì cô gái này cô mới hối hận, không? Cô mới nói ra là cái người mà dính dáng như mình đó là cái anh chàng bắn cá ở chợ. Thì lúc đó thì ông cha ông hết hồn, ông mới lật đật là đến sám hối xin tạ tội với Ngài Bạch Ẩn. Thì lúc đó Ngài Bạch Ẩn cũng nói thế à, vậy thôi. Đó. Nghĩa là trước sau, nghĩa là lòng nó rỗng rang, nó không có dính gì hết, không? Đó, từ đó đây gọi là tâm, gọi là thật sự là gọi là đại xả, không? Không. Còn trung xả thì sao? Trung xả là một bên thì hành đạo bủa đức, rồi một bên là xả, không có tâm mong cầu, tức là một bên làm rồi một bên buông. Tức là bên làm rồi, rồi buông. Đó, thì đó cho nên là gọi là trung. Còn tiểu xả thì rộng làm các việc thiện, nhưng mà làm là cũng có mong cầu để mà hưởng, tức là làm mong cầu có quả báo thì mình hưởng, nhưng mà khi nghe pháp á, thì bây giờ mới tỉnh biết, thôi buông, không có dính. Thì đó gọi là tiểu xả. Thì nói chung á, là cũng phải xả buông, thấy không? Mà còn thói quen của mình thì hay nắm hay dính, không? Cho nên đây ngài muốn nhắc nhở là người biết tu, người khéo tu là phải xả, phải buông, không? Bởi vì tu hành là học xả chung gì hết. Yếu còn yếu thì tiểu xả, không? Rồi tiến lên là trung xả, rồi đại xả thì mới là rút ráo, mới là cứu cánh, không? Chứ còn nghĩa là có nắm, có dính, không? Thì là chưa được, không? Tức là còn mắc kẹt, không? Cho nên là phải gọi là lớp lớp, là phải buông xả cho nó sạch hết, không? Thường quán kỹ trở lại nơi mình để mà cái tình chấp đó nghĩa là nó cho sạch. À, thì vậy thì mới nghĩa là đến với đạo, mới gần đạo và đến với đạo. Bởi vậy mà tu là tập buông, tập xả, chứ không phải là tập thu, tập chấp. Đây thì ngài mới nói thêm là đại xả là như cây đuốc sáng mà để ở trước lại không có mê ngộ. Còn trung xả như cây đuốc sáng để ở một bên thì hoặc sáng hoặc tối. Tiểu xả thì như cây đuốc sáng để ở phía sau cho nên không thấy hầm hố, không? Tức là đại xả thì như cây đuốc sáng để ở trước cho nên nó sáng tỏa rõ ràng, không có mê ngộ, không có niệm đây kia. Còn trung xả thì như cái đuốc để một bên thôi cho nên nó sáng bên rồi tối bên, chưa có hoàn toàn sáng. Còn tiểu xả thì như cây đuốc sáng mà để phía sau cho nên phía trước nó tối, do đó có khi là không thấy được hầm hố đó, không? Cho nên Bồ Tát thì tâm như hư không, tất cả đều xả. Quá khứ tâm không thể được là quá khứ xả, hiện tại tâm không thể được là hiện tại xả, vị lai tâm không thể được là vị lai xả, nên nói ba thời đều xả, không? Tức là xả hết, không? Xả cái tâm ba thời, không kẹt, gọi là không kẹt trong cái sinh diệt đó, không có chỗ cho tâm sinh diệt nó dấy khởi, không? Còn mình mà vừa kẹt trong ba thời đó là rơi vào trong cái tâm sinh diệt.